thì như vậy không đầu thì không có cuối, tức là không có chỗ bắt đầu ra thì không có thể có chỗ cuối được, mà có chỗ sau thì chúng ta phải có cái trước, có chỗ sau này thì chúng ta phải có cái chỗ trước kia. Vậy là hằng mà mịt cái lý này, cho nên ngài nói bây giờ ở đây là mà mịt không rõ được cái lý này, mà mong vì sai quyền diệu vạch ra để thoát sinh tử, tức là mong ai đó vì ngài mà sai mở cho cái chỗ quyền diệu này, cái chỗ mà sâu xa này để mà vạch ra con đường thoát khỏi sinh tử. Người thấy cho nên ngài đặt câu hỏi dễ trả lời không, nó là chân pháp cái tánh của nó, tức là tánh mình nó vốn là tự thanh tịnh rồi, mà đã thanh tịnh thì vận niệm từ đâu khởi? Nó thanh tịnh tại sao khởi vận niệm? Rồi thứ hai là cái chân nó là từ vận mà nó sinh, tức là từ nơi chân mà nó có cái vận sinh, tức là từ nơi cái chân như mà rồi cái vận niệm hay là vận tâm nó sinh, giờ thì cái vận từ chân nó sinh, từ cái vận này á chừng nào nó mới dứt được. Cho nên là mong ai đó mà trả lời được, thì trong đó có ngài rất sư Thanh Liên, ngài trả lời bằng một bài kệ, nói là mê chân thì vận niệm sinh, ngộ chân thì vận niệm chủ, năng mê sư sở mê, an đắc thường tương tại, cùng lai dự tầng ngộ, kế thiết vận vô thủy, chư vận bản tự chân, phương thị hằng diệu lý, phân biệt tâm vị vân, hà gia xuất sinh tử, tức là quên chân thì vận niệm sinh, ngại chân thì vận niệm dứt. Tại sao mà có vận niệm sinh? Là do quên chân thôi, do mình quên cái chân thật, cho nên vận niệm nó sinh thôi. Tức là đang sống ở trong cái chỗ chân thật thì vận niệm mình quên nó, cho nên là vận niệm sinh thôi. Cũng giống như mình ngủ nằm mơ nằm mộng đó, thì ví dụ vậy, ví dụ như nó là nằm mơ nằm mộng thì cái mơ cái mộng đó từ đâu nó sinh, như vậy cái mộng nó từ đâu sinh, do mình tăng tỉnh táo đây rồi cái thì mở mệt cái rồi mắt là mắt cái là mờ mắt cái rồi mở mở lên nhắm trở lại nhắm mắt cái mà mờ ra rồi là cái quên cái tỉnh này, cái là ngủ, cái quên cái tỉnh táo này, cái thì mơ ngủ quên mất cái khỏe mạnh. Chứ còn mình cứ luôn luôn mà cứ mất mở tay trái rồi hoài thì sao mạnh được? Mất luôn luôn mở tay ngoài rồi hoài thì đâu có mạnh được. Cho nên là do quên cái tỉnh táo này mất nó nhắm lại, cho nên quên cái tỉnh này, cho nên là mới khởi thành mạnh. Thì đây cũng vậy, do mình quên cái tâm thật, cho nên mới có vận niệm nó sinh. Chúng cần ngộ được cái tâm thì vận niệm nó giúp, chúng ngộ được cái tâm thật rồi thì không có sai vận nữa, vận nó giúp. Cho nên trong cái này gọi là hai mê mà chẳng bị mê, đây thể hàng tương tại, tức là đang ở trong cái mê này nhưng mà cái tâm đó nó không có bị mê, tuy là sống trong mê đó nhưng mà cái tâm nó không bị mê, cho nên nó đâu có thể mà giống với cái mê được, không thể hàng tương tại được. Từ lâu chưa từng ngộ nên nói vận vô thủy, tức là bởi vì mình từ lâu xa xưa tới bây giờ chưa từng ngộ được cái chỗ tâm thật này, cho nên mới nói là cái vận nó là vô thủy, không có biết từ lúc nào, không có chỗ bắt đầu. Tức là cái vận nói cái vận vô thủy là bởi vì nó không có chỗ bắt đầu, do mình mê từ trước tới giờ mê chưa từng ngộ, cho nên là không biết cái mê từ đâu, từ lúc nào, cho nên gọi là cái vận từ vô thủy vậy. Còn biết vận vốn tự chân thì mới là hằng diệu lý. Tức là biết rõ được cái vận đó, nó vốn tự nó chân thật rồi, cái vận là ngay vận đó là chân chứ không đâu khác hết, thì đó là cái diệu lý luôn luôn thường hằng, khỏi cần phải chữa trị tìm đâu khác, cũng khỏi cần phải cố mà trừ vận. Tức là biết vận nó không thật, ngại vận nó vốn ở chân rồi, thì thôi là đâu có thể mà dứt trừ gì khác. Chỉ cần mình tỉnh lại thôi, nhớ trở lại cái chân, sống lại cái chân, thì vận nó hết. Cũng vậy, mình sở niệm này niệm kia gọi là vận niệm. như vọng niệm từ đâu mà khởi? Do mình quên cái chỗ chân thật của mình, cho mình nhớ trở lại chân thật. Thì không có theo duyên thì vọng nó tự nó hết thôi. Còn mình là cứ nghe là theo duyên hoài, mà đời muốn hết vọng thì làm sao hết được? Tức là cứ là kiếm duyên, kiếm cái duyên để mà cho tâm nó duyên. Ví dụ mẹ yên yên là sao tới chuyện mẹ có muốn khởi tìm cái gì đó để cho nó duyên, tức là nó khởi niệm, mà tìm khởi niệm đó tức là tìm duyên cho nó thì nó cứ duyên hoài. Vậy có thì muốn trừ nó, cho đó là cái mâu thuẫn. Cho nên đây người nói tâm phân biệt chưa quên thì làm sao thoát sinh tử. Chính cái chỗ tâm phân biệt đó là cái chỗ khởi vọng, mình cứ lo giữ cái tâm phân biệt này hoài thì đó là đi trong sinh tử thôi, mà muốn thoát thì không thể nào thoát được hết. Cho nên phải dừng cái tâm phân biệt đó, thì đó là con đường thoát sinh tử, đó là đường sống trở về chân thật. Cái này trước đây lúc khi con đường ngồi đáp cái chỗ đó, ý nghĩa chân vận đó. Còn thêm một vị nữa là ngài thiền sư Huệ Hồng Giác Phạm, ngài cũng có một bài kệ ngài đáp lại cái câu này. Ngài nói rằng chân pháp tánh bản tịnh, từ duyên nhiễm tịnh khởi, bất liễu hiệu vô minh, liễu tư tức phật chú, vô minh toàn vọng tình, trí giác thì toàn chân lý, chuyên niệm tuyệt khởi chuyên, để chú tầm trung thủ, bản tự lưu nguyên chuyên, phân biệt tức sinh tử. Tức là chân pháp, tức là cái chân pháp đó, thì vốn là thanh tịnh, tức là cái chân pháp đó thì tánh của nó vốn là thanh tịnh, theo duyên nhiễm tịnh khởi, tức là chân tánh nó, tánh này nó vốn thanh tịnh rồi, nhưng mà bởi vì theo cái duyên nhiễm duyên tịnh đó mà nó khởi ra thôi. Tức là khởi là theo duyên là khởi, chứ mà tánh nó vốn là thanh tịnh, chẳng rõ, tức là chẳng có rõ thấy đó, thì gọi là vô minh, còn rõ đó là trí Phật. Do mình không rõ thấy được cái chỗ đó cho nên gọi là vô minh thôi, còn nếu mà rõ thấy được thì đó là chuyển cái vô minh đó thành trí Phật. Vậy thì đâu có cái gì khác, nghĩa là chỉ cần mình rõ thấy trở lại hay là không rõ thấy thôi, tức là cũng ý nghĩa là do mê ngộ thôi. Mà vô minh phải là bệnh tình, còn trí giác đều là chân lý. Nếu mà sống với vô minh đó, thì ở trong vô minh đó thì đều là bệnh tình hết. Còn giờ nếu là trí giác đó, thì thấy cái gì cũng là chân lý. Cho nên bây giờ mình đây mình đang sống trong vô minh, thì cho nên là mình nhìn ra cái gì thì cũng là nhìn ra cái bệnh tình. Bởi vì vô minh thì trong cái gọi là cái nội tối, cho nên là nhìn nghe thấy cái gì là cũng theo cái vận tình hết. Đem cái tình, cái vô minh của mình đó mà mình nhìn thật, nhìn tải đó thì cũng nhìn theo cái vận tình nữa. Cho nên muốn mà thấy rõ tất cả là đều là chân lý đó, thì phải chuyển thành cái trí giác. Nếu là trí giác đó, thì nhìn cái gì cũng đều là chân lý. Cho nên người mà trải ngộ đời như các vị thiền sư thì các vị nhìn cái gì cũng đều thấy là chân lý hết. Nhìn cái bàn, cái ghế hay là cái hoa, cái cây gì cũng là chân lý hết. Cho nên các thiền sư có thể là cái gì mà qua tay các ngài á cũng đều là sáng ngời hết, đều thành bài dự dụng hết. Cho nên là cầm cái cây hay là cầm hoa hay là cầm cái chiếc cái búa gì các ngài cũng thuyết pháp được hết, cái gì là cũng biểu lộ được cái chân lý hết. Còn mình đem cái tình vô minh của mình đó mà mình nhìn lại các ngài đó thì cũng nhiều khi mình nhìn theo cái tình vô minh của mình đó, và mình lại nhìn nói các ngài đó, cái xuyên tạc nữa.